Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang New South Wales cấm thiết bị gas trong nhà mới từ đầu năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Hội đồng thành phố Sydney đã bỏ phiếu nhất trí cấm lắp đặt các thiết bị gas trong tất cả nhà ở xây mới. Theo các quy định quy hoạch mới, sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Các dự án nhà ở mới bắt buộc phải sử dụng bếp điện, lò điện cùng hệ thống sưởi và làm mát trong nhà chạy bằng điện. Trước mắt, hệ thống nước nóng dùng gas vẫn được cho phép. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, toàn bộ nhà ở xây mới trong khu vực sẽ phải chuyển sang dùng hoàn toàn bằng điện, bao gồm cả việc cấm các thiết bị gas ngoài trời như lò sưởi hay bếp nướng BBQ. Chính quyền Hội đồng thành phố Sydney cho biết, quyết định này nhằm giảm khí thải, bảo vệ sức khỏe và giúp người dân tiết kiệm chi phí lâu dài. Khi các nghiên cứu cho thấy bếp gas có liên quan đến khoảng 12% ca hen suyễn ở trẻ em tại Úc, trong khi giá gas được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Quy định mới không áp dụng cho các tòa nhà hiện hữu và công trình công nghiệp. Riêng các khu phức hợp đa chức năng vẫn có thể dùng gas nếu thiết kế cho phép chuyển sang điện trong tương lai. Xu hướng này cũng đang diễn ra tại nhiều nơi khác như Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô, trong bối cảnh các chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển sang nhà ở sử dụng điện hoàn toàn để bảo vệ môi trường và tăng tính bền vững. Dù vẫn còn ý kiến lo ngại về chi phí và hiệu quả sử dụng đối với một số ngành nghề. Cựu nghị sĩ thuộc đảng tự do, Katie Allen đã qua đời ở tuổi 59 sau khi chống chọi với một dạng ung thư hiếm gặp. Bà từng là dân biểu đại diện cho khu vực Hitchens của Melbourne từ năm 2019 đến năm 2022. Và đầu năm 2035, bà công bố bản thân bị mắc ung thư đường mật giai đoạn 4 đã di căn. Gia đình cho biết bà ra đi thanh thản bên cạnh những người thân yêu sau một cuộc đời trọn vẹn cống hiến với vai trò người mẹ, bác sĩ, giáo sư đại học, nghị sĩ và bạn bè của nhiều người. Theo hãng tin Nine News, sự ra đi của bà Katie Allen đã nhận được nhiều lời tri ân từ giới chính trị. Thủ tướng Úc Anthony Albanese gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, ca ngợi bà là người luôn tận tâm phục vụ cộng đồng và đất nước. Cựu Bộ trưởng Tài chính Geoff Frydenberg cũng bày tỏ nỗi buồn trước sự mất mát này, và gọi bà là một người can đảm, tài năng và đầy nhân ái, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực y khoa lẫn chính trường và sẽ được nhiều người nhớ đến. Thành phố Melbourne ngày 26 tháng 12 năm 2025 đã một lần nữa thu hút sự chú ý của giới thể thao toàn cầu khi trận Boxing Day Test diễn ra thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 100.000 vé đã được bán cho khán giả quốc tế hoặc đến từ các tiểu bang khác, mang lại sự thúc đẩy lớn cho ngành du lịch. Khoảng 90.000 người đã đến sân vận động MCG trong 3 ngày đầu của trận đấu, tiếp nối sức hút từ trận đấu năm ngoái với tổng cộng 373.691 lượt khán giả trong 5 ngày. Công suất phòng khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne trong thời gian này cao hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng tin Premier cho biết, bên cạnh các diễn biến trên sân vận động MCG, người hâm mộ còn tham gia không khí lễ hội tại sự kiện Summer Fest ở công viên Yarra Park với âm nhạc trực tiếp và các hoạt động gia đình miễn phí. Sự kiện năm nay cũng góp phần tạo đà cho trận đấu kỷ niệm 150 năm giữa Úc và Anh vào tháng 3 năm 2027, trận đấu nam đầu tiên tại sân vận động MCG được thi đấu dưới ánh đèn. Trong khuôn khổ giải đấu, chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí về tim mạch và tiểu đường cũng được tổ chức, trong khi sân vận động MCG tiếp tục được xác nhận là sân nhà của trận Boxing Day Test ít nhất đến năm 2030. Theo hãng tin Premier, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Shenzhen Airlines đến Melbourne đã chính thức hạ cánh, đánh dấu cột mốc quan trọng cho ngành du lịch bang Victoria, góp phần thu hút du khách, hỗ trợ việc làm và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp địa phương. Các chuyến bay thẳng từ Thâm Quyến đến Melbourne và ngược lại sẽ gồm 3 chuyến mỗi tuần, bổ sung hơn 95.000 suất bay cho hành khách mỗi năm, giúp mở rộng lựa chọn đi lại cho hành khách, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ các nhà xuất khẩu của Victoria tiếp cận thị trường miền Nam Trung Quốc. Các đường bay này được chính quyền lao động Allen thu hút thông qua chương trình đối tác công nghiệp. Theo đó, các đối tác trong ngành cùng góp vốn với chính quyền bang để quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch đến Victoria. Thông qua chương trình này, chính quyền bang đã phối hợp với sân bay Melbourne để bổ sung thêm gần 300.000 suất bay quốc tế đến Victoria mỗi năm. Trung Quốc hiện là thị trường hành khách quốc tế lớn nhất của Victoria với 453.000 lượt du khách Trung Quốc, chi tiêu 3,1 tỷ đô la trong vòng một năm qua tính đến tháng 9 năm 2025, tăng 22,4% so với năm trước đó. Lượng hành khách từ Trung Quốc đến Victoria đang tăng gần gấp đôi mức trung bình toàn nước Úc và dự báo sẽ đạt mức 668.000 lượt vào năm 2030. Hãng tin Yahoo News đưa tin, lực lượng cảnh sát trên toàn tiểu bang Victoria đã được huy động đông đảo để đảm bảo an toàn cho các hoạt động lễ hội. Thành phố Melbourne tiếp tục được áp dụng quy chế khu vực chỉ định đến hết tháng 5 năm nay, với cảnh sát tăng cường tuần tra tại các điểm giao thông và khu vui chơi giải trí, đồng thời duy trì việc kiểm tra vũ khí đã triển khai từ cuối tháng 11. Hàng ngàn cảnh sát thuộc nhiều lực lượng khác nhau, bao gồm tuần tra thường lệ, lực lượng phản ứng trật tự công cộng, cảnh sát giao thông công cộng và nhân viên bảo vệ an ninh sẽ làm nhiệm vụ xuyên đêm. Hoạt động này diễn ra với chiến dịch đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên các tuyến đường. Cảnh sát cũng cảnh báo về nguy cơ từ pháo hoa trái phép khi năm ngoái ghi nhận hơn 280 vụ việc liên quan gây cháy nổ, gây thiệt hại tài sản và thương tích cho người dân. Lực lượng cảnh sát đã truy tố một người đàn ông liên quan đến cái chết của một nam giới tại vùng Fitzroy hồi tháng trước. Vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét tại hai căn nhà trên đường Napier Street thuộc vùng Fitzroy với sự hỗ trợ của đội tác chiến đặc biệt. Một người đàn ông 23 tuổi, cư ngụ tại vùng Fitzroy đã bị bắt giữ và thẩm tra, sau đó bị truy tố với một tội danh giết người. Cáo buộc xuất phát từ vụ việc xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái, khi cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị đâm bằng dao tại một địa chỉ trên đường Napier Street. Nạn nhân 43 tuổi và sống tại vùng Fitzroy được lực lượng cấp cứu đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời không lâu sau đó. Cảnh sát cho biết hai bên có quen biết với nhau. Nghi phạm đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 5 tháng 1. Hàng trăm nhân viên đã được sơ tán khẩn cấp sau khi xảy ra sự cố rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất ở khu vực ngoại ô phía tây Melbourne. Hãng tin Yahoo News đưa tin, vào khoảng 4 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 12 năm 2025, khoảng 40 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến nhà máy trên đường Doherty Road, vùng Truganina, sau khi nhận được tin báo về việc rò rỉ khí ammoniac. Lực lượng cứu hỏa Fire Rescue Victoria cho biết khoảng 200 nhân viên đã được các đội cứu hỏa khẩn cấp đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và may mắn không ghi nhận trường hợp bị thương. Theo tổ chức này, một lượng chưa được xác định của loại khí không màu nhưng độc hại đã bị rò rỉ trong phòng kỹ thuật của nhà máy. Các đội chuyên xử lý hóa chất nguy hiểm đã được mặc đồ bảo hộ kín, tiếp cận khu vực và khóa van để chặn nguồn rò rỉ. Cảnh sát đã phong tỏa một số đoạn đường trên đường Doherty Road và đường Foundation Road, trong khi tổ chức Ambulance Victoria túc trực tại hiện trường. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sự cố mới được kiểm soát.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Tuần cuối giữ trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp STC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm tiết kiệm lớn.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ Work Safe Victoria.
Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra hiện đang diễn ra tại Island, Northland, Highport và Fountain Gate. Mặc dù các cuộc tuần tra sẽ bắt đầu tại những trung tâm này, thế nhưng địa điểm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vet.gov.au/PSL program. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Úc mới đây cho biết họ đang điều tra về vụ việc nghi là ném bom xăng vào một chiếc xe hơi được trang trí bằng các biểu tượng Do Thái ở Melbourne. Cảnh sát thông báo đã xác định được một nghi phạm trong quá trình điều tra vụ ném bom xăng vào một chiếc xe được trang trí lễ Hanukkah ở phía đông Melbourne vào rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2025. Các đơn vị khẩn cấp đã đến hiện trường ở đường Balaclava vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng và phát hiện chiếc xe đang bốc cháy. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận, nhưng cư dân của một ngôi nhà gần đó đã được sơ tán để đề phòng. Mặc dù nhà chức trách vẫn chưa xác nhận liệu vụ việc có động cơ tôn giáo hay không, nhưng Thủ tướng Úc Anthony Albanese và các lãnh đạo cộng đồng Do Thái địa phương đã lên án mạnh mẽ vụ việc, cho rằng sự an toàn của người dân đang bị đe dọa bởi sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái. Số ca mắc cúm tại Úc đã tăng mạnh trong tháng 12 năm 2025, buộc các chuyên gia y tế cảnh báo người dân nên giữ an toàn. Theo thống kê mới nhất của Viện Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc, tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2025, khoảng hơn 29.000 trường hợp mắc cúm được xác nhận, gấp 4 lần so với hơn 6.900 trường hợp cúm cùng kỳ năm 2024. Theo Viện Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia, số ca mắc cúm gia tăng có thể liên quan đến một chủng cúm mới. Trong khi đó, Cục Thống kê Úc báo cáo, tính đến tháng 11 năm 2025, Úc đã ghi nhận 1.508 ca tử vong liên quan đến bệnh cúm, tăng đáng kể so với năm 2023 và 2024. Người dân Úc được khuyến khích nên tiêm phòng cúm, nhất là trẻ nhỏ sống ở các bang Queensland, New South Wales, Nam Úc và Tây Úc. Chủ tịch Viện Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc, ông Michael Bright nhấn mạnh, việc tiêm phòng trong quá trình khám bệnh sẽ dễ dàng hơn. Ông Bright kêu gọi những người có kế hoạch tổ chức tiệc và lễ kỷ niệm nên cân nhắc các biện pháp để bạn bè và các gia đình có thể tham gia các hoạt động trên một cách an toàn. Ngày 22 tháng 12 năm 2025, chính phủ Úc xác nhận rằng Úc có kế hoạch dự trữ khí đốt ở khu vực bờ đông để đảm bảo nguồn cung khí đốt cho người dân và tăng cường bảo vệ các doanh nghiệp trước tình trạng biến động giá toàn cầu, đồng thời tạo lợi thế đàm phán về các hợp đồng khí đốt cho ngành công nghiệp. Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng ông Chris Bowen nêu rõ, hướng đi này sẽ giúp Úc dư cung nhẹ và giúp hạ giá thành trong nước, qua đó củng cố vị thế cho các ngành công nghiệp bờ đông. Cũng theo Bộ trưởng Bowen, nguyên tắc then chốt của kế hoạch yêu cầu các đơn vị xuất khẩu phải dự trữ từ 15 đến 25% sản lượng khí đốt cho thị trường trong nước. Tỷ lệ này sẽ tương đương với con số khoảng 200 đến 350 petajoule khí đốt mỗi năm. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thành công của bang Tây Úc trong nhiều thập kỷ qua, nơi đã phát triển được ngành công nghiệp khí đốt rất mạnh mẽ, vừa đảm bảo xuất khẩu, vừa đáp ứng nhu cầu nội địa. Theo lời của Bộ trưởng Bowen, thật phi lý khi Úc là một trong những nước sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới, nhưng lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt ở trong nước. Đa số người dân Úc cũng tin rằng họ xứng đáng được ưu tiên tiếp cận nguồn tài nguyên quốc gia với giá cả phải chăng. Theo lộ trình, chính phủ Úc sẽ tiến hành tham vấn với các đơn vị trong ngành, các đối tác quốc tế và cộng đồng trong năm 2026 để hoàn thiện thiết kế chi tiết cho kế hoạch. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi tháng 12 năm 2025 cho biết Úc sẽ triển khai một chương trình mua lại súng trên toàn quốc sau vụ xả súng hàng loạt ở Sydney, bang New South Wales. Theo truyền thông, chương trình mua lại này sẽ tương tự các cải cách về súng được đưa ra ngay sau vụ thảm sát năm 1996 tại Port Arthur, bang Tasmania, khi một tay súng đơn độc giết chết 35 người, buộc chính quyền bang phải ban hành một số luật về súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Thủ tướng Albanese cho biết hiện có khoảng 4 triệu khẩu súng đang lưu thông trong nước. Chính phủ sẽ nhắm mục tiêu vào các loại súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp, với chi phí thu mua do chính phủ liên bang và chính quyền các bang chi trả. Sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996, chính phủ Úc đã công bố một chương trình mua lại súng và đảm bảo việc giao nộp khoảng 640.000 khẩu súng bị cấm trên toàn quốc. Tổng chi phí bồi thường cho các chủ sở hữu vào khoảng 201 triệu đô la. Các hiệp hội ngành công nghiệp Úc đã cùng kêu gọi chính phủ thành lập Ủy ban điều tra liên bang sau bức thư ngỏ từ hơn 100 người đứng đầu doanh nghiệp liên quan đến vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Vào ngày 2 tháng 1, các tổ chức trong ngành công nghiệp Úc, bao gồm Hiệp hội Ngân hàng, Nhóm công nghiệp và Hiệp hội Xây dựng, đã gửi một bức thư kêu gọi Thủ tướng Anthony Albanese thành lập một cuộc điều tra cấp liên bang, yêu cầu chính phủ gửi tín hiệu đến thế giới rằng Úc cam kết giải quyết vấn nạn bài do thấy. Theo nội dung bức thư, Ủy ban điều tra liên bang cần làm rõ rằng Úc cam kết bảo đảm an toàn và hòa nhập cho các cộng đồng và quyết tâm khắc phục tình trạng bài do thấy. Đổi lại, tín hiệu này sẽ giúp đảm bảo Úc vẫn là điểm đến hấp dẫn về vốn và nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là quốc gia tốt nhất để sinh sống và làm việc. Bức thư này, cùng với hàng trăm lời kêu gọi khác từ người dân Úc thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, pháp luật và chính trị, được đưa ra cùng thời điểm với một bức thư khác có chữ ký của hơn 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Úc, ủng hộ cuộc điều tra toàn diện của chính phủ liên bang đối với vụ khủng bố tại Bondi vừa qua.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo.
Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Các làn đường đi ra qua Westgate Bridge hiện đã lưu thông. Các làn đường đi vào thành phố vẫn còn bị chặn để thực hiện công việc hàng năm cho đến ngày 4 tháng 1, với đình trệ giao thông dự kiến lên đến 60 phút. Nếu đi vào thành phố từ vùng phía Tây, hãy đi qua Westgate Tunnel mới có thu phí hoặc tìm lối đi khác. giao thông công cộng cũng là cách tuyệt vời để đi đến các sự kiện lớn, bao gồm cả trận Test Cricket vào ngày Boxing Day và lễ hội đón năm mới. Tìm lối đi khác tại transport.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 1 năm 2026 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.609 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 17 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ.